Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đến bài số 3 trong loạt bài Hỏi Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh đã được chọn lọc liên hệ đến lễ đạo về Hỏi Thánh. Bài học hôm nay sẽ tiếp tục phần 3 của bài học với đề tài Tôi và Hỏi Thánh Tôi. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hỏi Thánh. Tiếp theo đó là thời giờ đáp ứng áp dụng. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Corinto nhất đoạn 12, từ câu 12 đến câu 27, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua đề tài Tôi và Hội Thánh Tôi, phần 3. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dù có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chưng chúng ta hoặc người Giuđa hoặc người Gê-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép pháp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tai, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, vì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối, lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trao dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trao dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng. Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.
Nói như vậy, để nói như thầy, mọi sự nối kết của chúng ta với Chúa qua Hội Thánh Chúa đều ở trong cái sự hữu hình của Hội Thánh địa phương. Đó là cái chỗ chúng ta nối kết với thân thể Chúa vô hình đó. Thì chỗ nối kết đó, bởi vì tôi ở trong lịch sử, tôi trong thời gian, tôi trong không gian, tôi chỉ có thể sống trong thân thể của Chúa ở nơi hữu hình của Hội Thánh Chúa được ban cho. Chứ còn tôi không có mông lung thuộc về Hội Thánh nào đó tứ tung đủ mọi chỗ. Tôi thuộc về Hội Thánh, nơi đó có mặt những người có chỗ lời dạy dỗ, có chỗ trách nhiệm, có chỗ phục vụ. Đó là chỗ bày tỏ tôi có thuộc về Hội Thánh Chúa hay không. Nghĩa là như thế này, với cá nhân tôi thì ở trong cái thời gian lâu dài này, chỗ tôi thuộc về Hội Thánh vô hình của Chúa được bày tỏ ra trong chỗ tôi thuộc về Hội Thánh này. Ở trong cái chỗ Hội Thánh này, đời sống của tôi như thế nào, sự lớn lên như thế nào, sự phục vụ ra sao, đó là chỗ nối kết với Hội Thánh chung, Hội Thánh vô hình của Chúa. Và sự liên hệ của tôi với anh chị em trong Hội Thánh, nó bày tỏ sự liên hệ của tôi với Hội Thánh vô hình của Chúa và với chính Chúa. Đơn giản như thế này, bây giờ Không biết sao đó tôi ra gây sự với một vài người, gây sự với Trung đi. Tự nhiên sự liên hệ của tôi, Trung sự năm sau, tự nhiên sự liên hệ với tôi với Chúa bị cắt đứt liền.
Sự thông công với Chúa bị cắt đứt liền.
Tôi với anh Trung có chuyện, nhưng mà vì tôi với anh Trung ở trong hội thánh hữu hình, vì tôi với anh Trung nằm ở trong chỗ cùng chung một hội thánh, cho nên chỗ đó nó định nghĩa cái sự liên hệ của tôi trong thân thể Chúa và với Chúa. Và nếu tôi không giải quyết chuyện đó thì sự liên hệ của tôi với Chúa lỏng đỏng rất nhiều. Và anh chị em mình kinh nghiệm điều đó luôn luôn. Cho nên mình không thể nói rằng tôi với Chúa riêng rồi mấy chuyện khác nó riêng. Mỗi chuyện ở trong cái cộng đồng này, chúng ta đứng ở chỗ là chúng ta nối kết với chính Chúa ở trong sự ban cho. Chúng ta có những cái sự liên hệ khác ngoài hội thánh địa phương, nhưng mà nó không thể thay thế và nó không có thể chiếm đoạt cái thứ tự ưu tiên của hội thánh địa phương. Bởi vì nơi đây là chỗ Chúa ban cho con đường của ân sủng, cơ hội của ân sủng, mình nói là những cái phương tiện của ân điển để có thể sống bởi đức tin. Hiểu những điều này thì hiểu như thế nào? Đây là chỗ mà tôi muốn anh chị em áp dụng. Khi tôi nói tôi tin Chúa thì tôi thuộc về hội thánh Chúa. Khi tôi nói tôi thuộc về hội thánh Chúa thì tôi thuộc về một hội thánh địa phương, trong đó có anh chị em mình. Và khi tôi nói ở đây đó là tôi là một với thân Chúa đó, đây là cái chỗ áp dụng, thì tôi nói tôi là một với anh chị em. Khi tôi nói tôi là một với anh chị em thì tôi nói như thế này, không phải là tôi chỉ tới nhà thờ một tuần một lần. Tôi sống động với anh chị em, tôi nối kết với anh chị em, tôi có đầu tư lâu dài đời sống ở trong cộng đồng hội thánh. Tôi phục vụ ở đây, tôi đem sự dâng hiến tôi đến đây, tôi đem công tác tôi đến đây, tôi đem tất cả đời sống tôi nối kết lại ở trong hội thánh này. Và tôi nói hơn nữa đó, là tôi nói là những gì xảy ra cho anh chị em xảy ra cho tôi, những gì xảy ra cho tôi xảy ra với anh chị em, vì chúng ta không độc lập. Và đây là điều mà chúng ta muốn hiểu, bởi vì phần lớn chúng ta nghĩ tôi độc lập. Tôi tới hội thánh, tôi tham dự, tôi dự phần, tôi đóng góp, nhưng mà tôi độc lập. Không có cái chỗ đóng góp thân thể, mình không có ngón tay này đóng góp rồi lúc nào nó hết muốn đóng góp nó đi, đi đâu? Nó là thân thể, nó đi là nó chết, nó không thể rời thân thể được, tại vì nó thuộc về thân thể. Là cho tới khi tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn độc lập, tôi muốn đi, muốn ở, muốn làm chuyện gì đều độc lập, chỉ có là tôi có đó thì tốt, không có thì thôi, thì tôi hoàn toàn thất bại ở trong cái sự nối kết là hội thánh với tôi và tôi với hội thánh, và tôi với Chúa và Chúa với tôi. Vì đây là cái cơ hội và đây là con đường mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên trong chỗ này chúng ta hiểu, như chúng ta vừa đọc lúc nãy đó, câu số 26, lại trong các di thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì cái khác cùng chịu, khi một cái nào được tôn trọng thì cái khác cùng hưởng. Có phải nói rằng trong thân thể Chúa chúng ta nối kết như vậy, chuyện gì xảy ra cho anh em nó xảy ra cho mình, chuyện gì xảy ra cho mình nó xảy ra cho anh em. Tức là tôi hỏi như thế này, bây giờ sáng nay tôi thức dậy tôi nói sáng nay buồn quá không đi nhóm, chuyện nói chuyện riêng tôi hay chuyện nói chuyện hội thánh? Hiểu mấy cái này rồi thì trả lời làm sao? Chuyện nói chuyện hội thánh chứ, tại vì tôi không đi đó, tôi làm một sự thiếu sót trong phần mà Chúa đang dành cho tôi và đang dành cho anh chị em tôi. Tôi thiếu cái đó, người ngồi bên cạnh tôi thiếu, cái người trong nhóm tôi thiếu, ông mục sư ông hỏi đâu rồi, tự nhiên tôi thành ra một cái gánh nặng của anh em, đúng không? Nhưng mà khi tôi có mặt đó thì tôi đem sự sống tôi tới, tôi đem lời ca ngợi, tôi đem mọi chuyện mà Chúa đặt để trong lòng tôi với Chúa, và bây giờ nối kết với anh chị em tôi, đem cái sự sống đó vào trong sự nối kết với thân thể Chúa, và tôi làm cho thân thể Chúa được toàn vẹn. Cho nên tôi hiểu rằng không có cái chuyện riêng tôi nữa. Ở trong chỗ đức tin này tôi nối kết một cách thâm sâu, bởi vì không phải tôi độc lập với hội thánh, tôi là thân thể của Chúa. Cho nên tôi đi đúng giờ hay không, tôi có phục vụ hay không, tôi có dâng hiến hay không, có ảnh hưởng không? Có chứ. Tôi là người ấu trĩ trong Chúa hay là tôi thành nhân trong Chúa, điều đó ảnh hưởng tới anh em không? Ảnh hưởng chứ. Tôi đang sống trong sự đau thương cay đắng của mình, trong những sự liên hệ riêng của tôi, ảnh hưởng tới hội thánh không? Ảnh hưởng chứ. Tôi đang sống trong tội lỗi, nó có đụng tới anh em mình không? Đụng chứ. Tôi vui, anh em có vui không? Vui chứ. Vì sao? Vì tôi không độc lập với cộng đồng hội thánh. Cho nên vì thế nó có một sự sống và một sự liên đới, chúng ta gây dựng lẫn nhau, đồng thời chúng ta kéo nhau xuống nếu mà chúng ta không có hiểu rõ điều này. Nhìn qua người bên cạnh, người đó hết sức quan trọng cho đời sống thuộc linh của mình. Vì sao? Người đó lên xuống nó đụng tới mình. Tự nhiên mình hiểu một điều á, là sự liên đới này là điều Chúa ban, đây là điều Chúa dạy, không phải là điều tôi muốn, tôi thích hay không. Tôi ở trong hội thánh, nó nằm ra trong định nghĩa đó. Cho nên tôi bắt đầu hiểu rằng vì tôi là một với thân Chúa, cho nên nó đụng tới nhiều cái khía cạnh trong đời sống của tôi. Tôi muốn ít nhất học thêm phần số 2. Đó là tôi không thể hiện hữu ngoài thân Chúa. Tôi không thể hiện hữu ngoài thân Chúa. Thì như lúc nãy tôi nói là dĩ nhiên chúng ta không thể hiện hữu ngoài thân thể Chúa là hội thánh phổ thông, hội thánh vô hình. Bởi vì đó là định nghĩa của sự cứu rỗi tôi. Tôi được cứu, tôi nằm ở trong hội thánh đó. Tôi muốn nói là tôi không thể hiện hữu ở ngoài hội thánh địa phương nơi mà Chúa đặt để tôi phải có sự nối kết. Tại vì dễ để mà nói tôi nối kết với hội thánh phổ thông, hội thánh vô hình nhưng mà không nối kết với ai. Thì tôi nói là lúc bệnh nó có ông mục sư vô hình, ông sẽ đi thăm. Lúc mà thiếu thốn có những anh chị em vô hình sẽ đưa tiền vô hình để tới thăm viếng vô hình, sẽ làm mọi chuyện vô hình với mình. Thế không? Lúc mình chết thì vì không có cái chuyện vô hình đó, cho nên tôi sống ở trong cái sự nối kết này. Xin dở với tôi một phần ở trong Giăng đoạn số 15. Ở đây thì nói về Chúa và sự liên hệ với Chúa và sự ở trong Chúa, và thường xuyên chúng ta suy nghĩ về giữa tôi và Chúa thôi. Tôi muốn đọc những câu kinh thánh này và nối kết với lẽ đạo về hội thánh Chúa. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho, hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sanh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Hãy ở trong Chúa. Giờ tôi hỏi anh chị em, ở trong Chúa là làm sao? Ở trong Chúa là gì? Tôi có thể nào ở trong Chúa mà không đọc lời Chúa không? Tôi có thể ở trong Chúa mà không cầu nguyện không? Tôi có thể nào ở trong Chúa mà không phục vụ Chúa không? Không. Bây giờ đó, tôi có thể nào ở trong Chúa mà không đọc lời Chúa với anh chị em tôi không? Tôi có thể nào ở trong Chúa mà không cầu nguyện với người khác không? Tôi có thể nào ở trong Chúa mà không phục vụ trong hội thánh cộng đồng hay không? Không. Tại vì định nghĩa ở trong Chúa là nó nằm chỗ là khi tôi sống trong Chúa đó, tôi sống ở trong cái môi trường mà Chúa dành cho tôi. Tôi đến nghe lời Chúa là nghe ở đâu? Nghe lời Chúa được rao giảng, nghe lời Chúa trong nhóm nhỏ của tôi nghe lời đó trong sự học hỏi chung với nhau, cho nên tôi đi với Chúa. Dĩ nhiên có thời gian của tôi với Chúa ở trong sự đến lời của Chúa, nhưng mà tôi đâu có tưởng tượng là tôi muốn giải thích kinh thánh này kiểu nào thì tôi giải thích, tôi muốn áp dụng cách nào tôi áp dụng đâu. Đâu phải tự riêng tôi đâu. Có lời của Chúa, có lời dạy của Chúa, có người hướng dẫn, có đủ hết. Vì sao? Vì sự ban cho đó trong một cộng đồng, và chuyện ở trong Chúa đó nó đồng nghĩa với ở trong hội thánh, ở trong môi trường mà Chúa đem những cái phương tiện ân điển này đến với tôi. Cho nên khi mà ở ngoài đó thì sẽ không sống động được. Chúng ta dở lại ở trong Ê-phê-sô đoạn số 4, tôi đọc câu số 15. Nhưng muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ, nghĩa là trong mọi việc, trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa đó, được thêm lên, được tăng tiến. Làm thế nào? Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền với những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Nối kết với Chúa là nối kết làm sao? Lớn lên trong Chúa là lớn lên làm sao? Ông nói ở đây đó là trong thân thể ràng buộc vững bền với những cái lắc léo, là những cái nối kết đó, phải không? Những phần nào giao thông với nhau, sự nối kết với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần mà làm công việc của mình cho đều đặn, cho đúng mức đó, thì sao? Thì có sự lớn lên. Rõ ràng là tôi lớn lên trong Chúa khi tôi lớn lên trong sự nối kết với người khác ở trong cái cộng đồng của hội thánh ban cho. Bây giờ đó, trở lại với lại cái lý luận của Phaolô ở trong đoạn 12. Ông lý luận rất là hay, rất là đơn giản nhưng mà ông rất là hay. Ông nói trong câu số 14 là thân cũng chẳng phải chỉ có một chi thể bèn là nhiều chi thể. Nếu chơn rằng vì ta chẳng phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chơn không thuộc phần trong thân. Nếu tai rằng vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ông đang nói điều gì? Ông đang nói là có những cái chi thể ở trong thân thể đó không thỏa mãn và không vui, đang buồn, đang chán, đang không thích cái chỗ mình đang ở, đang gặp khó khăn. Giống như cái chân nói rằng tôi không phải là tay, không thích ở đây, thì nói như thế này, không phải vì thế mà không thuộc về thân thể. Không phải vì mình không thích Thành ra mình hết trách nhiệm. Không phải mình suy nghĩ định nghĩa rằng tôi không thích nữa, tôi chán quá, thì không phải vì thế mình không có phần trong thân. Và đây là một điểm mà chúng ta thường phải suy nghĩ tới và suy nghĩ hết sức là rõ ràng. Là nhiều khi trong hội thánh đó, cái lên cái xuống của hội thánh, sự liên hệ này kia đó, mình nói mất sướng rồi. Thấy không thích nữa. Bây giờ mất sướng không thích nữa thì làm gì? Ở nhà, nghỉ trớt, đi chỗ khác, chẳng hạn như vậy. Thì không phải vì thế mà không có phần trong thân. Không phải vì thế mà hết trách nhiệm trong thân. Không phải vì thế mà không có tùy thuộc ở trong thân. Cho nên điểm như thế này đó, là khi chúng ta nói rằng mình không có trách nhiệm, hay là mình không muốn nhận trách nhiệm, hay là mình không có đứng vào trong cái chỗ giao trách nhiệm, không có nghĩa là mình không có trách nhiệm. Nó có cái trách nhiệm mà mình không làm. Cho nên chuyện giải quyết là làm cái trách nhiệm, chứ không phải là từ khước trách nhiệm đó. Và chúng ta không có quyền để tự đem mình ra khỏi thân thể, bởi vì điều đó không xảy ra được. Tôi muốn giải thích một phần ở đây để mình có thể hiểu thêm. Nhưng mà trước khi đó thì tôi hỏi như thế này. Thường thường á, người ta rời hội thánh á, bỏ hội thánh đi là lý do gì? Giận. Giận nhau rồi đi. Giận không thể là lý do để rời hội thánh. Tại vì khi tôi giận, tôi đến với lời Chúa thì Chúa nói là phải giải quyết vấn đề giận đó. Phải đem sự yêu thương, phải đem sự tha thứ, phải đem sự gặp gỡ, hàn gắn. Nếu mà tôi giận ai và tôi đi thờ phượng Chúa và biết rằng tôi đang có sự gãy đổ với người nào, thì Chúa nói sao? Để cái chuyện thờ phượng đó đi hàn gắn với anh em trở lại. Tức là không thể đi rồi nói là cảm ơn Chúa, con giận quá con đi. Cảm ơn nổi không? Đi nổi không? Không được. Cho nên có một vài chỗ mà mình có thể đi được, rời hội thánh được. Đó là chỗ khi ở trong cái cộng đồng đó, lời Chúa không được rao giảng. Ở trong cái chỗ đó tôi không được nuôi dưỡng với lời Chúa nữa. Chẳng hạn như bây giờ có một mục sư nào khác, ông tới, ông bắt đầu kể chuyện trên trời dưới đất, ông bắt đầu kể chuyện vui, ông làm nhiều thứ thú lắm, nghe đã lỗ tai lắm, nhưng mà không dính líu với lời Chúa. Rồi tôi đói phần tâm linh, tôi chết phần tâm linh. Hay là nơi đó Chúa không là trọng tâm của sự thờ phượng. Có những nhà thờ nói chuyện đủ thứ nhưng mà không có trọng tâm đến Chúa. Có những chỗ trách nhiệm rao giảng lời Chúa, đại sứ mạng của Chúa không được tham dự, không có chỗ để mình phục vụ Chúa đi. Ngoài những cái chỗ đó đó, khó khăn lên xuống là cái chỗ mình phải đứng trung tín về này. Có chỗ khác là vì hoàn cảnh sống của mình. Nhưng mà tôi đi chỗ nào tôi phải vào trong hội thánh cộng đồng chỗ đó, tôi phải có chỗ để lời của Chúa được rao giảng. Tôi dấn thân vào đó, tôi đóng góp vào đó, tôi trở thành một phần tử trong đó. Đó là cái cách tôi sống, chứ tôi không có thể nào mong dung ở bên ngoài. Cho nên điểm mà chúng ta trở lại ở đây đó là tôi không thể hiện hữu ở ngoài thân Chúa. Và nếu tôi tưởng rằng tôi có thể hiện hữu được đó, tôi tưởng sai. Và ở đây nói cho chúng ta biết rằng là khi tôi tưởng như vậy, không có nghĩa rằng tôi có quyền quyết định như vậy. Anh chị em hiểu điều đó không? Tại vì có những buổi chiều Chủ nhật tôi lái xe về, tôi nói ngày mai tôi đi. Ngày mai tôi đi chỗ xa lắm. Ra khỏi cái hội thánh này, ra khỏi mấy anh em này, đi tuốt, rồi đi đâu, rồi làm cái gì. Có những lúc mà như những cái tháng gần đây tôi hoàn toàn thất bại, làm đâu đụng tới chuyện nào nó trật chuyện đó, đụng đâu nó thành tro bụi chuyện đó. Không có nghĩa rằng tôi có quyền quyết định trên những cảm xúc đó của tôi. Bởi vì chỗ tôi được đặt để không phải tùy tôi. Trách nhiệm giao cho tôi không phải là do tôi chọn. Hội thánh được giao phó cho tôi không phải là trên cảm xúc đó. Cho nên tôi phải đem tất cả những cảm xúc đó dưới ánh sáng của lời Chúa, với kỷ luật lời Chúa, với sự cầu nguyện, với sự liên kết với anh em của mình, để có thể sống ở trong sự liên hệ này. Cho nên chúng ta cũng vậy, ở trong chỗ liên hệ, khi chúng ta biết rằng mình thuộc về thân Chúa, mình không thể hiện hữu ngoài thân Chúa, mà cái điểm nữa là tôi không chọn chỗ sống trong thân Chúa. Có lẽ tôi phải nói chuyện này một tí, về sớm cũng chẳng ích lợi gì. Anh chị em đã bỏ công đến đây đó thì không chỉ muốn nghe 15 phút mà thôi, tôi phải làm cho công khó của anh chị em được xứng đáng. Tại vì cái điểm nữa quan trọng ở đây, để tôi nói điểm này, đó là tôi không chọn chỗ sống trong thân Chúa. Đây là điểm hết sức là quan trọng. Tôi không chọn chỗ sống trong thân Chúa. Nghĩa như thế nào? Ông đang nói là có những người không thích ở trong thân thể Chúa. Có cái chỗ này tôi không thích, tôi không muốn. Thì câu ông nói như thế này, câu số 17. Nghĩa là ông nói là nếu mà theo ý anh em hết thì làm sao ra hội thánh Chúa? Ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân là tai thì sự ngửi ở đâu? Rồi ông nói câu này,
Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Ông nói là phần của anh chị em trong hội thánh không phải chuyện chọn lựa. Chúa đặt mình ở đó, Chúa đặt mình ở trong cái sự nối kết đó. Lúc nãy chúng ta vừa đọc ở trong Ê-phê-sô đó, mỗi chỗ mà Chúa đặt để nó có sự nối kết khác nhau, và mỗi thành phần đó mà làm cho trọn trách nhiệm của mình đó, thì thân thể lớn hơn. Ở đây Chúa nói như thế này, chuyện Chúa đặt chỗ của mình đó, không phải sự chọn lựa của mình. Nghĩa là khi tôi chọn thì tôi có quyền không chọn nữa chứ gì. Tôi chọn để làm cái chuyện đó, bây giờ tôi không hứng nữa thì tôi chọn không làm nữa. Tôi muốn tham dự, bây giờ tôi không muốn nữa thì tôi đi. Nhưng mà khi tôi hiểu rằng chuyện Chúa để tôi vào chỗ đó, Chúa gọi tôi vào chỗ đó, Chúa giao tôi cái chuyện đó, thì tôi làm dầu tôi muốn hay không. Dầu bây giờ tôi chưa làm được, bởi vì nó là một cái tiến trình phát triển để tôi có làm được, thì tôi phải học hỏi để làm điều đó. Chẳng hạn như bây giờ Chúa muốn cho tôi trở thành người nhu mì, khiêm nhường, giống Chúa, thì biết đâu Chúa đặt tôi vào một chỗ mà cái người làm việc của tôi hơi khó tính một chút, dễ giận một chút, làm tôi phiền hoài. Bây giờ tôi nói vậy thôi, tôi nghĩ kiếm chỗ nào dễ hơn. Thì Chúa nói làm sao lớn được, làm sao mà Chúa phát triển được. Mình phải hỏi rằng chỗ này có đúng ý Chúa hay không, công việc này có giao phó cho tôi hay không. Cho nên như tôi nói là tôi không thể tự mình quyết định trên cảm xúc riêng của mình được. Tôi hỏi rằng Chúa đặt tôi ở đâu, trách nhiệm tôi chỗ nào, ảnh hưởng trên anh chị em của tôi như thế nào, quyết định của tôi làm hay không, nhóm hay không, dân hiến hay không, đi hay không. Nó đâu phải chuyện riêng của tôi nữa, nó là chuyện chung, cho nên tôi không thể quyết định riêng cho mình. Và đây là một sự hiểu biết hết sức là quan trọng trong hội thánh. Bởi vì rất nhiều người chỉ quyết định chuyện riêng mà không hiểu rằng hiện bây giờ thưa anh chị em, có những chuyện tôi đang khiêng là vì anh chị em. Cái gánh tôi đang khiêng đó không có dính líu gì tới tôi hết, nhưng mà vì tôi là ở trong hội thánh, chuyện anh chị em làm là chuyện tôi khiêng. Và chuyện tôi làm anh chị em khiêng, tưởng tượng coi bây giờ tôi làm gì gãy đổ thì hội thánh bao buồn chứ. Khiêng nặng lắm chứ, chỉ vì ông mục sư cũng làm ba chuyện này. Thành ra mình hiểu rõ điều này là mình không có độc lập được. Và Chúa nói như này là khi chúng ta không để mình vào chỗ Chúa giao phó trách nhiệm, thì chúng ta không vâng phục Chúa, chúng ta chống lại sự khôn ngoan của Chúa đặt để mình ở nơi đó, và đồng thời chúng ta khước từ phước hạnh cho hội thánh Chúa. Quan trọng lắm. Nào có một số của chúng ta thì Chúa đang hướng dẫn dạy dỗ để đặt để mình vào những chỗ, và mình đang đi bao nhiêu mình càng thấy muốn đi vào hơn, học hỏi hơn. Con đường đúng đó anh chị em, càng đi tới chỗ Chúa nói đây là phần của mình, đây là chỗ Chúa đã giao phó, có thể đi vài năm, phải phát triển, phải được trang bị thì mới làm được công việc đó, đi con đường đó. Nhưng mà không phải cái quyền của mình đâu, để nói là tôi muốn thì tôi làm, tôi không thì tôi ngừng. Bởi vì Chúa là chủ chứ không phải là tôi. Khi mà chúng ta mọi người đều quyết định như vậy, ở trong vấn đề phục vụ, vấn đề dân hiến, vấn đề liên hệ, thì tự nhiên như chúng ta đọc ở trong Ê-phê-sô đó, tự nhiên hội thánh lớn trong sự yêu thương. Mà một khi mình còn ấu trĩ, mình lên xuống như diều, mình quyết định theo ý mình đó, thì Kinh Thánh nói bị dập diều tất cả và ảnh hưởng lâu dài tới hội thánh. Cho nên lần tới khi chúng ta hỏi là dân hiến hay không, hầu việc Chúa hay không, đem con đến hay không, hay là dấn thân hay không, chúng ta không chỉ hỏi trong cái phương diện riêng của mình. Chúng ta hỏi là Chúa muốn tôi chỗ nào, Chúa đặt tôi chỗ nào, Chúa gọi tôi chỗ nào, ảnh hưởng trên anh em chỗ nào. Và nơi đó cho thấy rằng tôi là một với thân thể Chúa, tôi không thể hiện hữu ngoài thân Chúa, và tôi không chọn chỗ trong thân Chúa bởi vì chỗ đó đặt để cho tôi. Và tôi cần anh chị em trong thân Chúa. Có lẽ tôi chỉ đọc phần cuối đó để chúng ta nghe lại, để mà hiểu điều này. Câu số 21. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể đồng lo tưởng đến nhau. Nhắc lại, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể đồng phải lo tưởng với nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì cái khác cùng chịu. Khi một cái nào được tôn trọng thì cái khác đều cùng vui mừng. Tôi hỏi anh chị em điều này. Anh chị em đang có sự buồn rầu nào mình đang khiêng vì những người khác không? Hay là nào giờ chuyện mình buồn khiêng của mình không? Nếu mình đang khiêng, đang buồn vì chuyện người khác, anh chị em đang nối kết với hội thánh Chúa. Anh chị em đang vui mừng vì có những chuyện xảy ra cho anh em mình mà thấy phước hạnh vì Chúa ban cho không? nếu mà có sự nối kết đó, anh chị em đang nối kết với Chúa. Còn nếu mình chỉ dửng dưng, không có gì đụng tới mình, chỉ chuyện của mình, thì cẩn thận, bởi vì nói rằng ở trong thân thể Chúa là chi thể, thì cái nào chịu đau đớn, cái khác đều cùng chịu. Khi một cái nào được tôn trọng thì cái khác đều cùng vui mừng. Rồi nói trở lại, và anh em là thân của đấng Christ và là chi thể, ai riêng phần ấy. Mỗi người có cái phần, mỗi người có sự nối kết chung ở trong thân của Chúa. Cho nên chúng ta không chọn để làm hay là thời gian hay là thời điểm, chúng ta đầu phục Chúa ở trong chỗ mà Chúa đặt để cho chúng ta, để hiểu biết tôi và hội thánh tôi trong thân Chúa, tôi có sự liên hệ mà Chúa ban cho. Khi chúng ta ra khỏi buổi nhóm hôm nay, nhìn cái người bên cạnh khác hơn không? Người đó tự nhiên quan trọng không? Đức tin người đó lên xuống đụng tới mình. Gia đình người đó hóa ra chuyện gia đình mình. Chuyện tiền bạc thiếu thốn của họ cũng là chuyện của mình. Nó thành ra đúng ra cái định nghĩa của Hội Thánh Chúa như là Chúa nói. Và đó là một phần Chúa gọi mỗi chúng ta. Xin ta cùng đứng. Lạy Chúa, sự mầu nhiệm của Hội Thánh này là nơi mà sự khôn ngoan đời đời của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Và hôm nay Chúa cho chúng con thấy chúng con được dự phần ở nơi mà sự đầy đủ toàn vẹn của Đức Chúa Giêsu Christ của chúng con được mặc khải, giống như Đức Chúa Cha đã được mặc khải toàn vẹn trong Đức Chúa Con, thì Đức Chúa Con được mặc khải toàn vẹn trong Hội Thánh Chúa. Và đó là trong chúng con, trong sự liên hệ chúng con với nhau, trong sự liên hệ của chúng con trong thân thể Ngài. Lạy Chúa, cho chúng con sống với sự hiểu biết này, với ân sủng này, với sự kêu gọi này, để chúng con không làm tổn hại thân thể Chúa, nhưng làm cho lớn mạnh và sáng danh Ngài đời đời, để cho chính chúng con cũng được tận hưởng phước đời đời. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Hội Thánh Tôi. Để chương trình học Kinh Thánh này của chúng ta được ích lợi và thực tế, chúng tôi xin khuyến khích quý vị gửi các câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.